đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 21 tháng Giêng năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc loan báo đưa tàu tuần tra ra hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam gọi là Phú Lâm và sẽ tuần tra thường xuyên để bảo vệ lợi ích trên biển.
Trung Quốc cứ tuyên bố như thế để thể hiện cái ý đồ của Trung Quốc đó. Mọi người đều thấy rằng là cái ý đồ của Trung Quốc là muốn thâu tóm trên biển Đông đó. Trong cái đường lưỡi bò chứ không phải chỉ vấn đề mà Hoàng Sa mà thôi.
Nguyễn Trung phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà nghiên cứu về tranh chấp biển Đông. Tại Thái Lan, phe đối lập tiếp tục biểu tình sang ngày thứ 8 để đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Ngoài những tin này, Hà Vũ và Khánh An sẽ điểm qua một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Các nhà tranh đấu kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho học giả Uyghur. Các vụ đụng độ bước sang ngày thứ 3 tại Kiev, Ukraine. Và Nga nghiên cứu video của các phần tử tranh đấu đe dọa Thế vận hội mùa đông Sochi.
Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin tức và thời sự sáng nay. Ngay sau đây là bản tin thế giới chi tiết của VOA do Hà Vũ phụ trách.
Thưa quý thính giả, ngày hôm nay, những vụ đụng độ giữa những người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát bước sang ngày thứ 3 tại Kiev, thủ đô Ukraine. Các người biểu tình ném gạch đá vào cảnh sát. Cảnh sát phản lại bằng cách bắn đạn cao su. Những đoạn phim video cho thấy hai phía đối đầu ở hai bên của một chiếc xe bị đốt cháy. Ngày hôm qua, các phần tử tranh đấu đội nón cứng và mặt nạ chống hơi cay ném đá và bom xăng vào cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát giáng trả bằng lựu đạn gây choáng và vòi rồng trong thời tiết giá lạnh dưới 0 độ C. Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych lên án những người biểu tình trong một bài diễn văn truyền hình. Ông nói khi những cuộc biểu tình ôn hòa biến thành cướp giật theo sau là rối loạn và sự lửa trong những cuộc bạo động, thì ông tin là những diễn biến như thế đe dọa không những cư dân Kiev mà là toàn thể xứ Ukraine nữa. Các giới chức Ukraine ngày hôm qua nói có hơn 200 người, khoảng phân nửa người biểu tình đã bị thương trong những vụ đụng độ bắt đầu vào ngày Chủ nhật, sau khi hơn 100.000 người biểu tình chống chính phủ tụ tập tại Kiev phản đối luật mới hạn chế biểu tình. Chưa có ước lượng về con số những người bị thương ngày hôm nay. Lãnh tụ đối lập Vitali Klitschko hôm Chủ nhật yêu cầu đám đông tránh bạo động, nhưng bị phun chất chữa lửa vào mặt và bị hô hoán phản đối. Sau đó ông gặp Tổng thống Viktor Yanukovych, người đã ra lệnh cho ông Andriy Lyubov, Cố vấn An ninh Quốc gia, thành lập một nhóm làm việc để giải quyết những khiếu nại của đối lập. Tuy nhiên, ông Klitschko ngày hôm qua cho biết là đối lập sẽ không tham dự các cuộc thảo luận, trừ phi Tổng thống Yanukovych cũng đích thân tham gia. Những người biểu tình chống chính phủ tràn ra các đường phố ở Kiev và những thành phố khác Ukraine kể từ tháng 11 năm ngoái khi Tổng thống Yanukovych từ chối không ký một thỏa thuận thương mại với Liên hiệp châu Âu để nghiêng về những mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Nga. Các lực lượng an ninh Nga đang nghiên cứu một video được một nhóm tranh đấu Hồi giáo đưa lên mạng, nhận trách nhiệm trong những vụ đánh bom tự sát trong tháng qua tại Volgograd và đe dọa tấn công Thế vận hội Sochi sắp tới. Video được nhóm tranh đấu thuộc vùng Dagestan phần lớn theo Hồi giáo đưa lên mạng hôm Chủ nhật. Hiện không rõ lúc nào video được quay. Trong video, hai thanh niên nói tiếng Nga cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin là ông sẽ có một món quà tại Thế vận hội mùa đông Sochi. Video cho biết hai người là những tay đánh bom tự sát tấn công Volgograd trong tháng trước, làm 34 người thiệt mạng. Chưa có xác nhận độc lập về tuyên bố này. Quân đội Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết sẽ hỗ trợ không quân và hải quân cho chính phủ Nga và lúc nước này chuẩn bị cho Thế vận hội. Một phát ngôn viên Ngũ Giác Đài nói hỗ trợ này bao gồm hai tàu hải quân ở Bắc Hải sẵn sàng nếu được yêu cầu, với tất cả các đơn vị tham dự sau khi tham khảo chính phủ Nga. Trong một diễn biến khác, những nhân viên khách sạn tại Sochi nói với các phóng viên là đã trông thấy bức trương của một phụ nữ Dagestan. Bà này được mô tả là vợ quá 22 tuổi, của một phần tử tranh đấu bị lực lượng an ninh Nga giết chết vào năm ngoái. Bích Trương cho biết phụ nữ này tên là Ruzana Ibrahimova có thể đang có mặt gần Sochi và có thể dự trù một cuộc tấn công. Cũng vào ngày hôm qua, lực lượng an ninh Nga nói là đã giết chết 3 phần tử tranh đấu tại Makhachkala, thủ đô Dagestan. Một vụ nổ xảy ra tại khu vực có nhiều người Shia cư ngụ tại thủ đô Liban, làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Vụ nổ ngày hôm nay xảy ra tại phía nam Beirut, căn cứ của tổ chức chủ chiến Hezbollah. Vị trí vụ nổ cũng thuộc khu vực một xe bom phát nổ trước đây trong tháng làm 5 người thiệt mạng. Các chiến binh Hezbollah đã công khai chiến đấu tại nước láng giềng Syria kể từ năm ngoái, giúp lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad chống lại phe nổi dậy đang lật đổ ông. Căng thẳng gia tăng giữa những cộng đồng Shia và Sunni tại Liban, giữa lúc những vụ xung đột vũ trang và đánh bom lan sang Liban, gồm có nhiều cuộc tấn công vào Beirut. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói quyết định của ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon không cho Iran tham dự phiên họp khai mạc hòa đàm Syria là một sai lầm, nhưng không phải là một tai họa. Ông Lavrov phát biểu ngày hôm nay tiếp sau quyết định ngày hôm qua của ông Ban Ki-moon cho biết Iran không còn được hoan nghênh trở thành một trong 30 nước đại diện tại hội nghị ở Montreux, Thụy Sĩ. Iran bác bỏ ý kiến thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria, và ông Martin Nisursky, phát ngôn viên của ông Tổng thư ký Ban Ki-moon, nói việc từ chối chấp thuận một căn bản cho những cuộc thảo luận không hồ hợp với những cam kết trước đó đóng một vai trò tích cực của Iran. Ông nói ông Ban sẽ cùng với các quốc gia khác tham dự hội nghị rất quan trọng để thúc đẩy hòa bình.
The Syrian parties, the region and the international community have an opportunity and a responsibility.
Ông Nisursky nói các bên tại Syria, cộng đồng vùng và quốc tế có cơ hội và trách nhiệm chấm dứt bạo động và bắt đầu chuyển sang một nước Syria mới. Hội nghị ngày mai sẽ cho các phái đoàn cơ hội nêu lên những nỗ lực hòa bình trước những cuộc họp ngày thứ Sáu tại Geneva giữa các bên Syria và đặc sứ Lashda Brahimi của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Một nhóm các bộ trưởng ngoại giao sẽ phát biểu trong một phiên họp rộng rãi hơn vào ngày mai, trong đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người tương nhiệm Nga Sergei Lavrov. Hoa Kỳ và Nga đã lãnh đạo nỗ lực tổ chức các cuộc thảo luận trên căn bản một thỏa thuận đạt được tại hội nghị năm 2011 nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria. Thỏa thuận này bao gồm một loạt những bước gồm có thương thuyết về một chính phủ chuyển tiếp, ngưng bắn và cam kết cho phép hoàn toàn tiếp cận những vùng chịu ảnh hưởng vì chiến tranh để cứu trợ nhân đạo.
Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quay sang châu Á, những người biểu tình thuộc phe đối lập Thái Lan hôm nay xuống đường sang tới ngày thứ 8 liên tiếp để đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan đang xem xét tới việc ban bố tình trạng khẩn trương sau khi xảy ra những vụ nổ bom gần một trại biểu tình, gây thương tích cho 28 người hôm Chủ nhật. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Một đoàn biểu tình vài ngàn người ngày hôm nay đã tuần hành qua các đường phố ở Bangkok. Cựu Phó Thủ tướng Suthep Thoksuban, người dẫn đầu cuộc tuần hành, đã nhận những khoản quyên góp từ những người vẫy cờ và thổi còi. Phe đối lập tiếp tục đòi thành lập một hội đồng nhân dân không do dân bầu ra để thay cho chính phủ của bà Yingluck mà họ nói là một chính phủ thối nát và có tính chất bè phái. Ông Akanat Promphan, người phát ngôn của phong trào biểu tình, cho biết an ninh là một mối quan tâm lớn sau khi xảy ra những vụ tấn công gây chết người hôm Chủ nhật.
Các lực lượng an ninh và cảnh sát cần phải làm hết sức mình để thứ nhất là bảo đảm an toàn cho người dân, và thứ nhì là để tìm ra những kẻ tấn công, những kẻ chủ mưu những vụ bạo động và gây rối trong ngày hôm đó.
Ít nhất 28 người đã bị thương hôm Chủ nhật trong hai vụ nổ bom gần một khu lều trại của người biểu tình. Trước đó thì một người đã thiệt mạng hôm thứ Sáu trong một vụ đánh bom khác ở thủ đô. Bạo động làm cho những người biểu tình cảm thấy lo lắng. Tuy tình hình vẫn yên tĩnh và các cuộc biểu tình đã diễn ra phần lớn trong không khí lễ hội và có tính chất êm thấm. Mặc dù vậy, những người biểu tình đã không thể làm cho chính phủ đóng cửa như họ dự tính. Vương quốc Thái Lan đã trải qua nhiều vụ xáo trộn chính trị trong những năm gần đây vì sự bất đồng giữa hai phe áo đỏ và áo vàng. Phe áo vàng là những người trung lưu ở thành thị và những người thuộc giai cấp thượng lưu, có chủ trương bảo hoàng. Trong khi đó, phe áo đỏ phần lớn là những người nghèo ở nông thôn, và họ ủng hộ cho bà Inlok cùng với anh của bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. Ông Thaksin đã bị lật đổ năm 2006 trong một cuộc đảo chánh của quân đội. Hiện nay ông đang tự ý sống lưu vong sau khi đã bị tuyên án tù về tội tham nhũng. Đảng phiêu thái của bà Inlok theo dữ liệu sẽ giành được phần thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 2 tháng 2. Phe đối lập thì tuyên bố họ sẽ tẩy chay cuộc bầu cử.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt từng lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại cần gọi là 213-493-0225. Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Trung Quốc đưa tàu ra Hoàng Sa tuần tra thường xuyên. Bắc Kinh sẽ đưa một tàu tuần tra dân sự nặng 5.000 tấn tới hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam gọi là Phú Lâm, và Trung Quốc đã thành lập thành phố Tam Sa trên hòn đảo này. Tờ Tin tức Hải dương Trung Quốc thuộc Cục Hải dương nước này hôm nay đưa tin rằng Bắc Kinh sẽ dần thiết lập một cơ chế tuần tra thường xuyên trên thành phố Tam Sa để cùng nhau bảo vệ các lợi ích trên biển. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà sử học, nghiên cứu về tranh chấp ở Biển Đông, cho biết ông không ngạc nhiên về tuyên bố mới nhất này của Trung Quốc.
Trung Quốc cứ cách này luôn luôn hết tuyên bố thế này, thế khác. Trung Quốc cứ tuyên bố như thế để thể hiện cái ý đồ của Trung Quốc đó. Mọi người đều thấy rằng là cái đồ của Trung Quốc là muốn thâu tóm trên Biển Đông đó. Trong cái đường lưỡi bò chứ không phải chỉ vấn đề mà Hoàng Sa mà thôi. Họ đã biến những cái vùng mà là không có tranh chấp thành tranh chấp, là sao có lợi cho Trung Quốc mà cứ thế suốt trong thế kỷ 20 cho đến nay.
Nhà nghiên cứu Dương Danh Di cũng tán đồng quan điểm của ông Nhã, cho rằng hành động của Trung Quốc nằm trong một âm mưu chung. Tờ báo của Trung Quốc không đưa tin khi nào thì các cuộc tuần tra bắt đầu, mà chỉ cho biết rằng sẽ tập trung vào các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp một cách nhanh chóng, đúng trình tự và hiệu quả trước các sự cố bất ngờ trên biển. Các cuộc tuần tra trên Biển Đông thường được tiến hành bởi các tàu dân sự, dù Hải quân Trung Quốc thường tiến hành các cuộc diễn tập tại vùng biển tranh chấp này. Báo chí Trung Quốc đưa tin hôm 20 tháng 1, một đội tàu đã rời quân cảng Hải Nam để bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự. Cuộc thao diễn thường niên với sự tham gia của hai tàu khu trục và phi cơ đổ bộ lưỡng cư cùng ba trực thăng với các lính thủy đánh bộ. Chỉ huy đội tàu này cho biết cuộc diễn tập sẽ chú trọng vào việc thử nghiệm khả năng tác chiến của tàu chiến, tàu ngầm cũng như lực lượng không quân. Việt Nam chưa lên tiếng về các tuyên bố đưa tàu ra tuần tra thường xuyên ở Hoàng Sa. Nhưng mới đây, Hà Nội đã phản đối việc Bắc Kinh yêu cầu các tàu cá phải xin phép trước khi đánh bắt tại vùng Biển Đông. Về phản ứng của chính quyền trong nước, ông Nhã nói.
Thì Việt Nam đã cho thấy rằng là đối với một cái nước mà nhỏ như Việt Nam đó, ở bên cạnh một cái nước lớn như là Trung Quốc ấy, thì vấn đề là cái đường lối ngoại giao hay chính trị nó phải là khôn ngoan rồi, cái đó thì là rõ. Và bây giờ tôi nghĩ rằng là cái chính quyền hiện nay cũng phải học những cái bài học của cha ông mình. Nhưng mà đối với người dân Việt Nam ấy, thì thấy rằng là trong lịch sử Việt Nam ấy, thì họ rất kiên cường đó, là bất cứ ai mà coi thường vô cảm với vấn đề tinh thần này đó thì đến lúc nào đó thì người ta sẽ không chấp nhận được. Người Trung Quốc nên hiểu cái lịch sử Việt Nam hơn.
Ngày 19 tháng 1 đánh dấu 40 năm xảy ra trận hải chiến ở Hoàng Sa, làm 74 chiến sĩ thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa tử trận, mà sau đó Bắc Kinh kiểm soát toàn bộ quần đảo này. Một hoạt động kỷ niệm ngày này đã diễn ra ở trung tâm Hà Nội, nhưng những người tham gia cho biết rằng họ đã bị cản trở. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nói với VOA Việt ngữ rằng cuộc tưởng niệm nhằm nhắc nhở mọi người rằng Hoàng Sa lúc nào cũng ở trong tim của những người dân yêu nước Việt Nam. Việt Nam kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ với Trung Quốc. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông và Macau mới tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tin cho hay buổi lễ có sự tham gia của nhiều giới chức địa phương. Theo Thông tấn xã Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nhã, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông và Macau đã ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc trong 64 năm qua, nhấn mạnh rằng kể từ khi bình thường hóa vào năm 1991 tới nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực. Thông tấn xã của nhà nước Việt Nam còn cho rằng các chuyến thăm lẫn nhau của Chủ tịch và Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Trưởng đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông cũng được trích lời nói rằng phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc đáp ứng lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước. Lễ kỷ niệm diễn ra ngày 17 tháng 1, tức hai ngày trước khi tròn 40 năm ngày xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa làm hơn 70 chiến sĩ Việt Nam hy sinh. Nhiều ý kiến trên các trang mạng xã hội đã bàn luận về hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và đặt nó trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động gây hấn ở Biển Đông. Việt Nam không chính thức kỷ niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa. Một lễ tưởng niệm dự kiến ở Đà Nẵng cũng đã bị đột ngột hủy bỏ. Phúc trình của Human Rights Watch, Đảng Cộng sản Việt Nam siết chặt kiểm soát. Tổ chức thúc đẩy nhân quyền Human Rights Watch hôm nay công bố một phúc trình toàn cầu 2014, trong đó điểm lại tình hình nhân quyền ở 90 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trong năm 2013. Tổ chức có trụ sở ở New York cho rằng, trong năm 2013, chính quyền Việt Nam kiểm soát các nhiều hoạt động giáo giết hơn và tiếp tục gia tăng các vụ xử án và truy tố với động cơ chính trị nhằm vào những người chỉ trích ôn hòa. Ông Brett Adams, giám đốc phụ trách Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng, việc gia tăng đàn áp đang đặt chính phủ Việt Nam vào thế đối đầu với khối dân chúng đang ngày càng có ý thức về chính trị và năng động hơn. Human Rights Watch cũng đề cập tới việc Quốc hội Việt Nam thông qua bản hiến pháp sửa đổi mà họ cho là đáng thất vọng vì đã không có những cải cách thích đáng và ngược lại còn củng cố thêm quyền lực của Đảng Cộng sản. Theo tổ chức này, các điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp đã bị chìm nghỉm trong những lỗ hổng pháp lý khiến chính quyền có thể truy tố hình sự ngay cả những hành vi như bày tỏ ý kiến, lập hội hay nhóm họp ôn hòa. Việt Nam chưa lên tiếng về bản phúc trình mới nhất của Human Rights Watch, nhưng trong quá khứ, Hà Nội từng nói nhận định của tổ chức này là sai lạc và có ác ý.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc thời sự của VOA, các nhà lập pháp của nước Cộng hòa Trung Phi đang có nhiều bất ổn, đã chọn đô trưởng Bangui là bà Catherine Samba Panza làm tổng thống lâm thời, trong lúc Liên hiệp Âu Châu chấp thuận một kế hoạch để phái thêm binh sĩ duy trì hòa bình tới quốc gia Phi Châu này. Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Công việc quan trọng nhất của bà Catherine Samba Panza hiện nay là chấm dứt tình trạng hỗn loạn kéo dài nhiều tháng và những vụ bạo động giữa người Hồi giáo và người Cơ Đốc giáo, đã buộc hơn 900.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Vị nữ tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Trung Phi đã lên tiếng kêu gọi hòa bình.
Tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ tới những đồng bào thuộc phe chống Balaka là hãy lắng nghe, hãy gắng sức thực hiện một cử chỉ mạnh dạn và hãy buông vũ khí. Tôi cũng kêu gọi những đồng bào là cựu phiên quân Seleka hãy lắng nghe và hãy buông vũ khí.
Bà Samba Panza lên thay cho cựu tổng thống lâm thời Michel Djotodia là người đã từ chức dưới áp lực của quốc tế vì không ngăn chặn được những vụ giao tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA hôm thứ Hai, bà Samba Panza nói rằng việc có một nhà lãnh đạo phái nữ ở Cộng hòa Trung Phi sẽ có ích cho mục tiêu xoa dịu sự căm phẫn của những người đang mang trong lòng sự thù hận. Cộng hòa Trung Phi đã rơi vào tình trạng hỗn loạn từ năm ngoái sau khi phiến quân Seleka hầu hết là người theo đạo Hồi, lật đổ Tổng thống François Bozizé. Chương trình Thực phẩm Thế giới cho biết vụ rối loạn đang tiếp diễn làm cho thực phẩm cứu trợ của họ ở Cộng hòa Trung Phi sắp bị cạn kiệt. Họ nói rằng những chiếc xe tải chở lương thực đã có mặt tại biên giới Cameroon nhưng vì mất an ninh, cho nên những người tài xế không chịu lái xe sang biên giới. Cũng trong ngày thứ hai, các vị ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu họp tại Brussels đã chấp thuận một kế hoạch để phái hàng trăm binh sĩ duy trì hòa bình tới Cộng hòa Trung Phi để hỗ trợ cho 1.600 binh sĩ Pháp và gần 5.000 binh sĩ Phi châu đang có mặt tại nước này. Hoa Kỳ cho biết quyết định cung cấp thêm 30 triệu đô la viện trợ để góp phần thỏa mãn những nhu cầu nhân đạo ở đó.
Thưa quý vị, một phúc trình mới cho thấy là tỷ lệ thất nghiệp trên toàn cầu tiếp tục tăng, bất chấp mức tăng trưởng khiêm tốn mà nền kinh tế toàn cầu đã đạt được. Phúc trình về xu hướng tuyển dụng lao động toàn cầu năm 2014 của Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt là ILO, nói rằng tỷ lệ thất nghiệp nơi người trẻ tuổi cao gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp chung trên toàn cầu. Từ Geneva, thông tin viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường trình sau đây. Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tình trạng của thị trường nhân dụng toàn cầu quả thực là không phấn khởi chút nào. Bản phúc trình của ILO nói rằng tốc độ hồi phục kinh tế toàn cầu chậm chạp, đã không cải thiện được tình trạng thiếu thốn công ăn việc làm trên toàn thế giới. Tổ chức Lao động Quốc tế nói trong năm 2013, có gần 202 triệu người bị thất nghiệp trên toàn thế giới, tức là tăng thêm gần 5 triệu người so với năm trước đó. Tổng giám đốc Guy Ryder của ILO nói rằng tình hình sẽ còn xấu hơn nữa. Ông nói, xu thế hiện nay cho thấy con số người thất nghiệp sẽ tăng lên trong những năm sắp tới, và dự báo đến năm 2018, sẽ có 215 triệu người thất nghiệp. Ông nói, ngay cả trước khi bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì con số thất nghiệp đã rất cao. Theo ông thì kể từ thời điểm đó, có thêm hơn 60 triệu người đã bị ảnh hưởng tiêu cực.
That is to say that since the crisis we see an additional 32 million unemployed.
Điều này có nghĩa là kể từ khi cuộc khủng hoảng xảy ra, chúng ta có thêm 32 triệu người thất nghiệp. Bên cạnh con số 30 triệu người đã trở nên chán nản và rút hẳn ra khỏi thị trường lao động. Do đó chúng ta có thêm đến 62 triệu người thất nghiệp. Và với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng như hiện nay, đơn giản là chúng ta không thể cải thiện được những con số này. Thật vậy, tình hình sẽ trở nên xấu hơn nữa.
Bản phúc trình cho thấy giới trẻ là nhóm người có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất và cần phải có thêm nhiều nỗ lực hơn nữa để đưa người trẻ gia nhập lực lượng lao động. Theo phúc trình này thì khoảng 74,5 triệu thanh niên nam nữ ở độ tuổi dưới 25 không có công ăn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ trên toàn cầu cao hơn 13% so với tỷ lệ thất nghiệp chung của cả thế giới là 6%. Ông Ryder nói rằng chất lượng của công ăn việc làm hiện nay cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Ông giải thích rằng thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ trong nỗ lực giảm bớt con số thất nghiệp trong gần một thập niên, nhưng tỷ lệ cải thiện đó đã khựng lại. Trong năm 2013,
we are seeing that the war on poverty has slowed down or progress in the war on poverty, I should say.
Chúng ta thấy cuộc chiến chống nghèo đói đang chậm lại, hay có thể nói rằng tiến bộ trong nỗ lực chống nghèo đói đang chậm lại sau cuộc khủng hoảng. Khoảng 375 triệu người lao động vẫn phải sống với mức thu nhập 1,25 đô la một ngày. 832 triệu người phải sống với gia đình có mức thu nhập chung chưa tới 2 đô la một ngày.
Xét theo khu vực, thì phúc trình cho thấy gần một nửa số người đang đi tìm kiếm công ăn việc làm hiện ở khu vực Đông Nam Á, kế đến là vùng cận sa mạc Sahara của Phi Châu và tiếp theo là Âu Châu. Ngược lại, thì khu vực châu Mỹ Latin bị ảnh hưởng ít hơn của tình trạng thất nghiệp toàn cầu trong năm 2013. Tổ chức Lao động Quốc tế nói rằng tại các nền kinh tế đang phát triển và tại Liên hiệp Âu Châu, các điều kiện của thị trường lao động cho thấy không có dấu hiệu cải thiện nào trong năm ngoái. Tổ chức này nói rằng Trung Đông và Bắc Phi là nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thế giới. Phúc trình của ILO nói cơ hội có được công ăn việc làm được trả lương ở vùng cận sa mạc Sahara ở Phi Châu là rất hiếm. ILO khuyến cáo rằng tình trạng khủng hoảng công ăn việc làm tiếp diễn, đòi hỏi các nước và quốc tế phải tập trung ứng phó một cách hữu hiệu hơn. Tổ chức này nói rằng có một sự liên hệ rõ ràng giữa các mức thất nghiệp cao không thể chấp nhận được trên thế giới với khoảng cách biệt giàu nghèo đang mỗi ngày một tăng. Phúc trình của ILO nói thêm rằng tình trạng này cần phải được giải quyết bằng cách kiên quyết đặt vấn đề tuyển dụng lao động lên hàng đầu trong việc hoạch định chính sách.
Thưa quý khán giả, Hoa Kỳ đang chờ Bắc Triều Tiên trả lời về đề nghị cử đặc sứ đến Bình Nhưỡng để giúp trả tự do cho ông Kenneth Bay, một công dân Mỹ. Một viên chức Tòa Bạch Ốc không nêu danh tánh tuyên bố là Hoa Kỳ đã đề nghị phái đại sứ Robert King đến Bắc Triều Tiên để giúp trả tự do cho ông Bay hiện bị kết án 15 năm khổ sai. Đề nghị được đưa ra sau khi ông Bay xuất hiện trước các phóng viên tại Bình Nhưỡng kêu gọi Washington giúp đưa ông về nước và thú nhận phạm tội nghiêm trọng tại miền Bắc. Ông Bay là một nhà truyền giáo và một doanh nhân bị kết án lật đổ chính phủ. Việc phát biểu của ông được nhiều người xem như là dưới áp lực tại một cuộc họp báo ngày hôm qua. Ông Bobby Lee, bạn thân lâu năm của ông Bay, nói với đài VOA là ông xem những lời phát biểu của ông Bay là được dàn dựng. Nhưng ông nói thêm là việc Hoa Kỳ đề nghị phái một đặc sứ đến Bình Nhưỡng là một khởi đầu đầy hứa hẹn.
We'll have to wait and see how this develops. It's hard to know how this will unfold.
Ông Lee nói cần phải chờ đợi xem việc này chuyển biến như thế nào. Hiện khó biết được kết quả ra sao, tuy nhiên ít nhất là có đối thoại. Do đó ít nhất việc này cũng có nhiều hứa hẹn. Hầu hết những nhà phân tích nói Bắc Triều Tiên đang nỗ lực sử dụng ông Bay như là một con bài để đạt được những nhượng bộ về phía Washington. Tuy nhiên hiện không rõ Bắc Triều Tiên muốn gì. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết là các nhà tên lấu Trung Quốc bắt đầu kiến nghị kêu gọi trả tự do tức thì cho học giả Ilan Tohti hiện đang bị giam giữ. Ông Ilan Tohti là một người chỉ trích kịch liệt việc đối xử tàn tệ những người Uyghur tại miền Tây Trung Quốc. Ông Tohti là một người Uyghur bị cảnh sát bắt trong một cuộc lục soát nhà ông vào hôm thứ Tư. Nhà cầm quyền không loan báo bất cứ việc truy tố nào đối với ông, dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông bị nghi là phạm tội. Một kiến nghị được đưa lên trên web của ông Guever, một nhà hoạt động Tây Tạng kêu gọi Trung Quốc hoặc trả tự do cho ông Tohti, hoặc đưa ra bằng chứng là ông này có những hành vi sai trái. Cho đến ngày hôm nay đã có 1.000 người ký tên vào kiến nghị, trong đó có nhiều người tại Trung Quốc. Trong khi đó thì truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải nhiều bài bình luận chỉ trích ông Tohti. Hoàn cầu thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày thứ Bảy tuần qua cáo buộc ông Tohti là bên vực chủ nghĩa ly khai tại tỉnh Tân Cương Trung Quốc và âm mưu tìm cách biện minh cho khủng bố. Indonesia, một tòa án Miến Điện đã kết án tù 7 năm rưỡi một người đàn ông bị buộc tội chủ chốt trong âm mưu đánh bom tòa đại sứ Miến Điện tại Jakarta. Bị can Sigit Indrajit, 23 tuổi, thú nhận lập kế hoạch tấn công mà anh nói là để trả thù cho việc Miến Điện đối xử tàn tệ như người Hồi giáo, thiểu số Rohingya. Thẩm phán Haryono tuyên án ngày hôm nay tại tòa án Nam Jakarta.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục phụ nữ và một hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voa.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sarah Williams, International Edition, is next.